đã thoát được nhóm tùy theo ở câu xá di kia, nhưng một nhóm người luôn luôn tranh chấp nhau, chèn ép nhau, thù nghịch nhau, giận hờn nhau, cãi giả nhau, ta không quan hỷ nghĩ đến cái phương ấy, nơi mà nhóm tùy theo đang trú, cho nên ta vào rừng hộ tự này. Lúc đó có một cái con voi lớn là chúa của đoàn voi, tách rời đàn đi một mình cũng đến rừng hộ tự. Vào rừng hộ tự, nó đến đỉnh, nó đến dựa vào cây hiền ta la, đứng bên cây hiền ta la. Khi ấy con voi cũng nghĩ rằng ta đã thoát được bọn voi kia, voi cha, voi mẹ, voi con lớn nhỏ. Bọn voi ấy thường đi trước dẫm lên cỏ, làm vấy bẩn nước. Ta bây giờ bị ăn cỏ dẫm đạp ấy, uống nước vẫn đục kia. Nay ta đã ăn cỏ mới, uống nước xong và tự tại một mình ở trong rừng. Con voi đầu đàn nó cũng có cái quan điểm và có một cái suy nghĩ giống như Đức Phật. Cho nên Ngài mới làm một câu kệ, Ngài nói rằng một voi với đàn voi cũng vốc ngà chân đủ, đem tâm so các âm, rừng sâu vui độc tú. Bây giờ cái phần này là phần chúng ta kết thúc trong cái kỳ học thứ nhất, gọi là Trường Thọ Vương 1. Bây giờ qua cái phần Trường Thọ Vương 2 thì Đức Phật Ngài mới đi vào ở trong một cái khu rừng. Trong khu rừng mà tên là Bàn Na Mạng Xà Tự, được cái từ này dịch từ Sanskrit ra, cho nên chúng ta nghe như vậy. Thì bây giờ khi ở cái rừng này, trong đó có ba vị tôn giả đang tu tập, đó là tôn giả A Nan Lục Đà, tôn giả là Nang Đề, tôn giả Kim Tỳ La, tổng cộng là ba vị tôn giả, tức là ba vị tỳ kheo tu tập trong đó. Thì cái hình thức mà để cho các vị chúng ta đọc lại cái đoạn kinh của quá khứ để chúng ta biết được cách thức ngày xưa người ta tu tập trong đường thế nào, thì khi các Phật tử nghe xong rồi, mình sẽ thấy rằng cái trách nhiệm và cái bổn phận của một cái người tu ở trong chùa, hay là một cái người Phật tử vào chùa tu tập phải làm những gì để tránh đi những cái phiền não cho mình và gây những cái phiền não cho kẻ khác. Tại vì nhiều khi mình vào trong rừng á, mình không nói gì, nhưng mà vào trong chùa có nhiều người, có nhiều Phật tử chúng ta nói rằng ở nhà thì thấy có gì, những người vô chùa thì đủ chuyện, thậm chí ở nhà không phiền não mà vô chùa thì lại phiền não. Có nhiều người nói là chưa biết đạo thì được an lạc, mà biết đạo rồi thì phiền não hơn là an lạc. Tại sao vậy? Thì đó chính là cái tìm những nguyên nhân, là vì khi chúng ta biết đạo, chúng ta không sống, không ứng xử đúng được với đạo. Khi chúng ta vào chùa, chúng ta sống không ứng xử, không sống đúng với cái quy cách để khi chúng ta vào chùa. Cho nên chúng ta tạo thành nghĩa là phiền não. Cũng như thay vì chúng ta vào chùa, chúng ta nói, gọi là nói năng thì như chánh pháp, tức là nói những gì thuộc về giáo lý, là đạo, là hỏi đạo đức. Còn nếu yên lặng là yên lặng cái thiền sư. Thế nào là yên lặng cái thiền sư? Yên lặng thiền sư tức là một sự yên lặng sánh xét, yên lặng mà biết được tất cả các pháp, do đó không có khởi tâm thị phi, không khởi tâm tranh cãi. Nếu có nói là nói những gì thuộc về chánh pháp, làm cho người khác giác ngộ và người nào đó được hân hoan trong chánh pháp, gọi là nói năng như chánh pháp và yên lặng như thiền sư. Một vị thiền sư họ yên lặng, trong cái yên lặng của họ có nghĩa là vì họ biết rằng cái đó là cái thị phi, biết rằng cái đó tốt và xấu, cái nào nên nói và cái nào không nên nói, cho nên gọi là thiền sư, là người sống trong chánh niệm. Như vậy ở đây chúng ta sẽ thấy rằng cái hình ảnh một cái người Phật tử vào chùa tu cũng giống như vào trong rừng tu của vị tỳ kheo. Ở đây trong quá khứ các Phật tử chúng ta sẽ bắt đầu thực tập lần để học được những cái cách thức làm thế nào mà đạt được an lạc hạnh phúc như lời Đức Phật dạy ở phần sau. Bây giờ khi gặp mấy vị này nữa là đang sống ở trong rừng á, thì cái cách thức sống không thế này. Nếu ai xác thực trở về trước, tức là ngày xưa họ sống bằng cái phương pháp là xác thực, thì các vị biết là những vị xác sĩ ngày xưa là họ sống xác thực. Sống xác thực là mỗi ngày ở bên Ấn Độ họ đi vào ở trong 9-10 giờ, họ ôm một cái bát, họ đi vào ở trong làng, họ đi vậy, họ đi từng những cái con đường vắng, những cái nơi nào mà ít có người chợ búa đó, họ mới bắt đầu họ đi xác thực, để cho những người nào hữu duyên muốn nữa là góp phần vào, muốn nữa là gieo duyên với Tam Bảo như Phật Pháp Tăng thì có thể cúng dường. Và nếu một người nào đó một cái tài sản nhỏ, chẳng hạn bây giờ mình có một cái chuối, một cái bánh á, thì mình không thể đem vào cái chùa, chẳng hạn bây giờ cái chùa như vậy, chẳng hạn đem cái chuối vào chùa cúng thì những minh quan thấy kỳ quá, thành ra họ mới đợi một cái ông thầy nào đó mà đi một mình đó, họ mới cúng cái chuối mà họ vẫn quan hỷ tâm trọn vẹn, cho nên gọi là quá duyên. Thì như vậy là vị tùy theo cái thực đó là quá duyên, là mượn cái đó để làm cái chỗ sống cho mình, nhưng mà cũng đồng thời gieo duyên, tức là nghĩa là gieo duyên cho người khác có cơ hội để cúng dường một món cúng dường rất là nhỏ mà vẫn được mãn nguyện. Cho nên ở Việt Nam mình có cái bà già đó mua một cái gói xôi chừng 1 đồng 2 đồng, người ta đợi mấy ông thầy nào đó mà đi xác thực đi ngang cúng, và trong tâm rất là hoan hỷ, thì cái món đó nó trở thành vô lượng công đức, gọi là quá duyên. Thì cái người mà tại sao mình phải đi quá duyên vậy, là vì cái vị tùy theo khất sĩ ngày xưa ở bên Ấn Độ là sống không có tích chứa, không có tủ lạnh, không có đầy đồ ăn, và không có phải là ăn bữa nay mà tính ngày mai, ăn ngày hôm nào thì giải quyết hết này đó, không được để dư cho đến ngày hôm sau. Cho nên lúc ngồi thiền nghĩa là ngồi là yên lặng không suy nghĩ, nó trà không biết là cái hũ cơm nó quá đắt chưa, ngồi thiền suy nghĩ nó trà trà thêm nó chảy không biết làm sao, không có suy nghĩ điều đó, và không suy nghĩ rằng không biết là đồ ăn ở trong tủ lạnh còn bao nhiêu và nó thiếu hay dư, hoàn toàn không có nghĩ đến việc ăn uống. Bởi vì trong năm cái dục mà công đức, hay là trong năm cái tiền cái, nó có tài sắc danh thực và thì, hai cái cuối cùng là hai cái nguy hiểm nhất, gọi là ăn và ngủ. Hai cái đó sẽ ràng buộc cái người xuất gia và cái người tu á, sẽ làm cho họ phải trở lại con đường tham ái. Cho nên vì vậy á, là thực là không có được suy nghĩ, vì vậy họ mới đi thất thực. Họ chỉ mỗi ngày họ đi trong cái bình bát nó đủ ăn thôi đó, và họ đi một cái cách nữa là vô tư vậy, không có chọn lựa, và thường là tránh chợ búa mà phải đi những con đường vắng. Còn bây giờ nếu có nhiều người không biết cứ đi thực là cứ nhè ra cái con đường Karamata mà đi không à. Với lại canh là vì Phật tử canh là bỏ mì đồ kia, đứng ra mười mấy hai chục người bỏ, rồi cái đó nó không còn đúng nghĩa của khất. Khất thực, khất thực là nó nằm, nó thường thường nó phù hợp với những nước Á Châu, là lúc nào cũng có người ở nhà và họ nấu ăn buổi sáng, họ để cơm nhà để họ bỏ bát cúng dường cho những vị tùy theo của bên Taravada đó, tức là cúng dường mấy ông lục, mấy ông sư đi dân bát. Chứ không phải là thật sự phải ra chợ mà cứ nghe cái hàng bánh mì mà đứng hoài, tính bên đây ăn bánh mì nướng, thành ra phải đợi bánh mì hoài. Cho có nhiều vị nói rằng lâu quá không ăn mì thôi, thành mì thôi, đứng ngay chỗ bà bán khất Á Châu thế nào có người cúng. Thì cái đó sẽ sai đi cái ý nghĩa của khất. Khất thực cái đó đúng nghĩa là khất thực là xin ăn. Còn cái khất thực mà chúng ta biết rằng đúng pháp là gì, là xin các pháp để nuôi thân, tức là mình xin những món ăn đó để mình nuôi thân mình, nhưng mà lấy cái pháp học, lấy cái hạnh mà từ bỏ tự ngã để nuôi cái trí của mình. Cho nên xin tinh thần để nuôi trí đó, nghĩa là cái bằng xin đây rồi cho, học đây rồi dạy, người đó được gọi là khất sĩ. Tức là kẻ sĩ xin ăn để tu học, chứ không phải là khất sĩ, không phải là khất cái. Khất cái tức là bên đây canh trà lâu quá, nhớ sầu riêng, thành ra tới ngay cái chỗ bán sầu riêng. Thế nào có Phật tử đi ngang thấy nó trời ơi, thầy đứng đây thôi, đi mua trái sầu riêng bỏ vô cái bát còn gì đâu mà bưng nữa. Phải không? Thành ra đâu có được vậy, đâu có suy nghĩ. Nếu mà mình khởi ý là mình muốn ăn cái gì mà mình đi xin món đó là sẽ sai đi cái pháp khất thực. Cái người khất thực là đi hoàn toàn vô tâm. Cho nên nghĩa là họ có bỏ gì ăn cái nấy, bỏ cái gì thì mình sẽ nhận cái trên nấy. Do đó không có phân biệt tình thức trong đó. Thì chỗ này nói rằng là chúng ta nhớ một cái bài kệ thường được đọc ra, tức là Niết bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý vô kỳ vi sinh tử thị, mà khất quá độ xưng thu. Có một vị hòa thượng dịch có nghĩa là một mình dạo khắp, tức là một mình dạo khắp muôn nhà, ôm bình bát pháp mọi nhà xin ăn. Cái bình bát mình ôm đó là bình bát pháp, tức là xin ăn là một cái pháp tu tập, chứ không phải là xin ăn là để xin đồ ăn, gọi là ôm bình bát pháp mà mọi nhà xin ăn. Chỉ vì sinh tử đảo điên mà xưng thu giáo hóa, gieo duyên độ đời. Vì lý do mà thoát khỏi sinh tử này mới nghĩa là bốn mùa mình đi giáo hóa để gieo duyên để độ đời, chứ không phải vì sự sống mà mình đi xin ăn. Đó là một ý đó để các Phật tử hiểu được cái ý nghĩa của khất thực và của nghĩa khất sĩ. Thì như vậy ở đây các vị tỳ kheo này là ai đi khất thực trở về trước thì trải giường múc nước để sẵn chậu rửa chân, tức là bên Ấn Độ là để sẵn rửa chân, rồi đặt sẵn đòn rửa chân và khăn lau chân, rồi lưu nước uống và ghè rửa tay, tức là chia ra lưu nước này là nước uống, lưu này là cái ghè rửa tay, tức là để rửa tay rửa chân. Tại vì người Ấn Độ này thường họ ăn bằng gì? Bằng 10 đôi đũa này nè. Cho nên là trước khi ăn là phải rửa tay, và vì họ không có ghế ngồi như mình đó, là ngồi đất không, là cho nên phải rửa chân, ngồi trên một cái gọi là niết bàn, tức là cái tọa cụ đó. Những vị tùy theo họ làm như vậy. Cho nên trong này nói rằng đó là đặt sẵn đồ đòn rửa chân, khăn lau chân, lưu nước uống và ghè rửa tay. Nếu những gì sắp thực được có thể dùng hết thì dùng hết, nếu còn dư thì phải đổ vào hũ đậy kín và cho bằng cất đi, tức là đem đi có một chỗ gọi là bỏ đi, tức là bỏ những chỗ đất trống hoặc cho các cái con này con kia ăn ở ngoài rừng nữa. Ăn xong dọn bát, rửa tay chân, rồi lấy ni sư đàn bắt lên vai vào phòng tĩnh tọa. Thế là một cái quá trình cái công việc của một cái vị tỳ kheo ngày xưa hỏi trong rừng, tức là trong ba vị này đó. Nhưng mà trong ba vị này tu tập như vậy cũng chưa đạt được cái sự tốt đẹp, thì Đức Phật sẽ dạy phần sau mà chúng ta chỉ đọc lại để chúng ta nghe cái quá trình họ làm thế nào mà họ không khởi phiền não. Thì vào phòng tĩnh tọa, ai thất thực về sau, tức là những người đi thất thực về đường xa hơn một chút á, chẳng hạn như đi gần Karamata thì về trước, đi xa hơn lên Ben Thao thì về trễ hơn chút á, ai đi khất thực về sau á thì nếu dùng hết thì dùng, nếu thiếu thì lấy đồ ăn khất thực còn lại của người trước mà dùng cho đủ, còn nếu dư thì đổ xuống ở đất sạch hay cho những cái sinh vật ăn, nhưng mà không được đổ nước ở trong nước có côn trùng, tức là không rồi đem bình bát rửa sạch lau khô và cất vào một góc, thu dọn giường chiếu, dệt tròn rửa chân, cất khăn lau chân, cất chậu rửa chân và lưu nước uống về nước rửa tay, quét dọn nhà ăn. Sau khi rửa sạch những đồ nhơ bẩn ấy, thu xếp y bát, rửa tay chân, lấy ni thi đàn, tức là lấy quả cụ của đồ để lót ngồi đó, vắt lên vai vào phòng tĩnh tọa. Đó là cái hai quá trình. Vị thứ nhất đi về sau khi ăn xong mà còn thì để đó, rồi vị thứ hai đi về sau này mới bớt đầu nữa lại. Nếu ăn thiếu thì ăn những đồ của người còn lại, rồi còn lại cái gì thì cho, hoặc là cho tới những cái con này con kia ăn, hoặc là đổ một nơi ở chỗ đất trống, rồi sẽ dọn dẹp tất cả những công việc giống như cái vị kia, rồi bắt đầu đi vào phòng tĩnh tọa. Đến xế trưa, các vị tôn giả ấy, nếu có vị nào từ chỗ tĩnh tọa đến dậy trước, thấy lu nước uống và rèn nước rửa tay trống rỗng, không có nước thì mang đi lấy nước. Đây là các vị nhớ là một trong những cái ý thức rất là quan trọng ở trong chùa, ở trong rừng, hoặc là ở trong bất cứ một chỗ tập thể nào. Khi mà vị nào thức dậy hay là cái buổi trưa vị nào tĩnh tọa trước bước ra ngoài, thấy rằng cái lu nước mà để uống á, mà nó lưng á, thì nghĩa là tự mình nghĩa là đi vào đi ra cái chỗ gọi là thấy lu nước uống và gà rửa tay trống rỗng không có nước thì mang đi lấy nước về, tức là ra ngoài suối á, xách nước về. Rồi cái thứ hai, nếu mà xách nước về rồi thì xách đến để vào một gốc, nếu xách không nổi thì vẫy tay nhờ một vị tỳ kheo khác nữa, mỗi người khiên một bên, không ai nói chuyện với nhau, cũng không được hỏi han gì nhau. Các tôn giả ấy cứ 5 ngày tụ tập một lần để cùng nhau bàn về pháp tu và im lặng theo bậc thánh. Thì các vị thấy đó là đây là ba vị tu này, ba vị tôn giả này. Bây giờ người giữ rừng trông thấy Đức Thế Tôn tỳ tha đến bằng đón và ngăn rằng: Sa môn, chớ vào rừng này, vì sao? Nay trong rừng này có ba thiện nam tử, đó là tôn giả A Na Luật Đà, tôn giả Nan Đề và tôn giả Kim Tỳ La. Các vị ấy trông thấy Sa môn chắc họ không vừa ý. Tại vì sao vậy? Tại vì họ sợ ồn, tức là họ tưởng là một vị tu khác đến sẽ làm cho mất đi thanh tịnh của họ. Nhưng mà khi người tôn giả, cái người giữ rừng nói vậy thì Đức Phật nói rằng: Cứ cho ta vào đi. Thì các vị đệ tử biết được rằng Thế Tôn, tức là thầy của mình, là đạo sư đến, cho nên ai cũng rất là hoan hỷ ra đón để mời Đức Phật vào trong cái rừng đó, nơi chỗ tu hành của mình. Chúng ta dừng ở một điểm ở đây. Chúng ta thấy rằng cái một cái quá trình tu tập của một cái người tại gia hay là một người xuất gia, nó sẽ có những cái điểm rất là tế nhị. Nếu chúng ta vào chùa cũng vậy. Khi chúng ta vào chùa rồi mà chúng ta nghĩa là để cho một cái sự an tịnh, một cái sự nghĩa là tu tập nó được an ổn á, thì giống như một cái người mà họ đi rất thực về vậy đó, là những việc gì chúng ta cần phải làm và nên làm thế nào, không thường, không có nói chuyện, không hỏi han chuyện năm trên năm dưới, chuyện đó là ở ngoài thế gian thì những chuyện thị phi. Nếu một việc gì mà chúng ta làm không nổi thì quất một người nào đó đến để phụ đức, mà với một cái tinh thần rất là hoan hỷ. Chứ không phải là đợi là cái mình vô là cái mình thấy cái chỗ này trống trơn không có ghế ngồi thì sao kệ, đợi ai mà lót ghế xong thì mình ngồi, lót ổi xong thì mình để. Nó sẽ sát đi với cái hình ảnh của các vị tùy theo và các vị thấy rằng người ta diễn tả trong này. Tức là sau khi thấy một cái lu nước mà nó cạn, dù là nước uống hoặc nước rửa tay, thì tự mình đi xách về đổ cho đầy. Nếu mà xách không nổi thì kêu người khác tới quắt tay để giúp họ khiêng giúp mình, nhưng mà không có nói chuyện, không có hỏi han. Thì còn mình ở đây đôi khi đó là cái sự tu hành ở trong chùa chúng ta, trong một cái chúng cũng vậy. Trong chùa có rất là nhiều việc, nhưng mà cái người tu học phải hiểu rằng tất cả mọi việc trong này là của mọi người, chứ không phải nói rằng cái chuyện này thôi đợi ông thầy đó tệ không, ổng làm ổng làm ổng ráng chịu, hoặc là đôi khi mình thấy họ khuyến họ làm sai, nói rằng ổng làm sai chuyện đó để đó thế nào cũng bị rầy, thế nào phải thấy thầy cũng rầy ổng. Thì mình mới thấy rằng cái tâm tư của chúng ta nếu mà chỉ một cái sự tu hành mà chúng ta khởi lên ý như vậy đó, thì chúng ta sẽ bị rơi vào cái phiền não kết cấu được mình với chúng ta. Hay là mình nghĩ rằng chỉ có nghĩa là mình mới được cái là vô trong đó để lau rửa, còn người khác đến lau rửa thì mình không vừa ý. Tức là họ lao rửa không vừa ý mình, và đồng thời mình lại không lao rửa. Thì đó là cái chỗ mà ở đây là trong kinh nói rằng nếu có một người nào thấy một công việc nào ở trong một cái ngôi chùa, một xuống dưới trong rừng nữa, thì ai cũng đó coi đó là trách nhiệm của mình, bởi vì chúng ta sẽ nói năng chánh pháp và yên lặng như thiền sư. Câu này kết luận rằng các tôn giả cứ 5 ngày tụ tập một lần cùng bàn về chánh pháp, và nếu có im lặng thì im lặng theo pháp của bậc thánh. Tức là 5 ngày họ họp một lần, nhưng mà có nhiều bữa họp nhưng họ không nói, nghĩa là họp mặt nhau rồi có gì cần nói về cái chuyện tu nó kẹt chỗ nào, thấy gì cần phải nói thì họ nói, còn không thì họ họp nhau xong rồi bắt đầu họ ngồi thiền. Thì các vị thấy như vậy có tranh cãi không? Chắc chắn không có tranh cãi. Thì bây giờ bắt đầu chúng ta đi vào một cái phần rất là quan trọng. Phần này Đức Phật bắt đầu phỏng vấn các vị tùy theo đệ tử của mình. Sau khi tôn giả A Na Luật minh đốn Thế Tôn để y bát của ngài, tôn giả A Nan Tôn giả Nan Đề trải giường cho Đức Phật. Tôn giả Tỳ Kim Tỳ La lấy nước cho ngài. Khi ấy Đức Thế Tôn sau khi rửa tay chân ngồi vào chỗ ngồi mà Tôn giả đã trải xong, ngài hỏi: Này A Na Lực Đà, thầy thường an ổn không mỏi mệt chăng? Câu hỏi giống hệt câu hỏi nãy, tức là hỏi các Phật tử đó. Các Phật tử lúc này có an ổn không mỏi mệt chăng? Ở đây không phải là hỏi về cái thể xác, nhưng mà hỏi về cái tinh thần. Cái phần này rất là quan trọng. Vì vậy cho nên nghĩa là Tôn giả A Na Lực Đà là một vị tỳ kheo chứng được một cái thần thông cao nhất về con mắt, gọi là gì? Thiên nhãn,